Sau đây là bản tin do Mỹ Linh trình bày. Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Tổng thống Yoon bày tỏ sự biết ơn đối với sự đóng góp của Liên Hợp Quốc cho nền tự do của Hàn Quốc. Miền Bắc tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Seoul triệu quyền phó đại sứ Nhật Bản để phản đối về vấn đề chủ quyền đảo Dokdo. Tổng thống Yoon bày tỏ sự biết ơn đối với sự đóng góp của Liên Hợp Quốc cho nền tự do của Hàn Quốc. Lễ kỷ niệm 70 năm ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên ngày 27 tháng 7 năm 1953 đã diễn ra vào tối ngày 27 tháng 7 tại Trung tâm Điện ảnh Busan ở thành phố Busan, có sự tham gia của 62 cựu chiến binh Liên Hợp Quốc đã tham chiến và những người có công trong cuộc chiến cùng gia đình. Phát biểu trong lễ kỷ niệm, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã khẳng định Hàn Quốc có được ngày hôm nay là nhờ máu, nước mắt và sự hy sinh cao cả của quân đội Liên Hợp Quốc, từ đó bày tỏ lòng khắc ghi trước công ơn của những người hùng này. Ông Yoon còn đánh giá, Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc UNC hiện cũng đang đóng vai trò trọng tâm trong việc bảo vệ bán đảo Hàn Quốc và nền hòa bình trong vòng 70 năm qua, nhận định UNC đã thể hiện tinh thần của cộng đồng quốc tế là đoàn kết vì tự do. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Hàn-Mỹ cùng với mối quan hệ thắt chặt với các quốc gia chủ nghĩa dân chủ tự do. Ngoài ra, lãnh đạo Seoul đã trao tặng huân chương và huy chương cho hai chiến sĩ đã tham chiến. Cuối bài phát biểu, ông đã bày tỏ quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ nền tự do, hòa bình, thịnh vượng, không những của khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương mà còn của cả thế giới, để những giá trị được lưu trữ trong 70 năm qua có thể tiếp tục tồn tại. Washington tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Quỹ tưởng nhớ cựu chiến binh tham chiến chiến tranh Triều Tiên của Mỹ ngày 27 tháng 7 giờ địa phương đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên ngày 27 tháng 7 năm 1953 tại Công viên tưởng niệm cựu chiến binh chiến tranh Triều Tiên ở thủ đô Washington, Mỹ. Buổi lễ có sự tham gia của khoảng 300 người, bao gồm các chiến sĩ đã từng tham chiến, gia quyến, tổ chức tham chiến Hàn Mỹ, đại diện quân đội Liên Hợp Quốc đã tham chiến, các quan chức cấp cao Mỹ, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun Tung, Giám đốc Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc Om Dong Hwan. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Cho cho biết, mặc dù 70 năm đã trôi qua, Bắc Triều Tiên mãi vẫn không bỏ đi tham vọng thống nhất bán đảo Hàn Quốc theo chủ nghĩa cộng sản và liên tục nâng cao căng thẳng bằng tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Ông Cho khẳng định, việc Bình Nhưỡng tăng cường các động thái đe dọa bằng hạt nhân và tên lửa sẽ chỉ làm liên minh Hàn-Mỹ củng cố thêm trạng thái phòng thủ áp đảo. Về 7 hài cốt của liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh Triều Tiên được hồi hương, Đại sứ Cho đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc và tôn vinh công lao của các chiến binh này đối với nền dân chủ của nước nhà, đồng thời khẳng định phải ra sức nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến mới trên bán đảo Hàn Quốc để những sự hy sinh này không trở nên vô nghĩa. Về phần mình, Giám đốc Om Dong Hwan bày tỏ sự tự hào khi Seoul đã vượt qua những nỗi đau chiến tranh để vươn lên từ một nước nhận viện trợ quân sự từ Washington, trở thành nước đối tác kinh tế chiến lược của Mỹ. Ông Om cho biết đây là thành quả từ sự giúp đỡ của các nước Liên Hợp Quốc đã tham chiến và sẽ mãi ghi nhớ công ơn này. Miền Bắc tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm đình chiến chiến tranh Triều Tiên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 27 tháng 8 đưa tin, Bắc Triều Tiên một ngày trước đó đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng, tức ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên, ngày 27 tháng 7 năm 1953, vào 8 giờ tối, tại quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng. Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tương đương Quốc hội Trung Quốc Lý Hồng Trung. KCNA cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Kang Sun-nam đã phát biểu tại lễ duyệt binh, bày tỏ niềm vinh dự của quân đội và cả nước khi có thể thực hiện một lễ duyệt binh mừng chiến thắng vào 70 năm trước, bảo vệ Tổ quốc khỏi sự xâm lược của đế quốc Mỹ và các thế lực tay sai. Tuy nhiên, KCNA không nhắc đến bài phát biểu của Chủ tịch Kim, nên khả năng cao ông đã không diễn thuyết trong buổi lễ lần này. Ngoài ra, một số vũ khí đã xuất hiện trong lễ duyệt binh, gồm có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 17 và Hoa Song 18, cùng với đó là màn bay trình diễn của máy bay trinh sát không người lái và máy bay tấn công không người lái lần đầu tiên ra mắt công chúng. Đây cũng là các máy bay được ông Kim Jong-un giới thiệu đến Bộ trưởng Shoigu trong triển lãm trang bị vũ trang 2023 hôm 26 tháng 7, được cho là có hình dáng giống với máy bay trinh sát không người lái RQ-4 Global Hawk và máy bay tấn công không người lái MQ-9 Reaper của Washington. Trong lễ duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội Nhân dân Bắc Triều Tiên diễn ra hồi tháng 2, Bình Nhưỡng đã công khai tên lửa Hoa Song 18, song trong lần này không có vũ khí nào mới ngoài các máy bay không người lái kể trên. Seoul triệu quyền phó đại sứ Nhật Bản để phản đối về vấn đề chủ quyền đảo Tokto. Vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Seo Min-chung ngày 28 tháng 7 đã triệu quyền phó đại sứ Nhật Bản tại Seoul Yamamoto Monto tới trụ sở của Bộ Ngoại giao, truyền đạt lập trường phản đối về việc Nhật Bản lại một lần nữa khẳng định chủ quyền với đảo Tokto của Hàn Quốc trong sách trắng quốc phòng năm nay. Hiện tại, vị trí phó đại sứ của Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul đang bị bỏ trống, nên Seoul triệu mời công sứ chính trị là ông Yamamoto Monto với tư cách là quyền phó đại sứ. Ông Monto đã tiến vào trụ sở Bộ Ngoại giao mà không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên về lập trường liên quan tới vấn đề đảo Tokto. Mặt khác, Bộ Ngoại giao cùng ngày đã ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn kịch liệt phản đối việc Tokyo vô cớ khẳng định chủ quyền lãnh thổ với đảo Tokto, rõ ràng là lãnh thổ lâu đời của Hàn Quốc, xét về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, hối thúc Nhật Bản rút lại nội dung liên quan trong sách trắng quốc phòng. Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản đã mở cuộc họp nội các dưới sự chủ trì của Thủ tướng Kishida Fumio, thông qua sách trắng quốc phòng năm 2023. Trong đó, Tokyo tiếp tục khẳng định đảo Takeshima, tên gọi đảo Tokto theo cách gọi của người Nhật, là lãnh thổ lâu đời của nước này. Đây cũng là năm thứ 19 liên tiếp Nhật Bản khẳng định chủ quyền lãnh thổ trái phép với đảo Tokto. Bộ Thống nhất công bố phương án tái cơ cấu cắt giảm hơn 80 nhân viên. Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Moon Sung-hyun ngày 28 tháng 7 công bố phương án tái cơ cấu, trong đó dự báo cắt giảm hơn 80 nhân viên trực thuộc cơ quan này. Bộ Thống nhất sẽ tiến hành xóa bỏ, hợp nhất 4 cơ quan chuyên trách về đối thoại, giao lưu và hợp tác liên triều, gồm vụ giao lưu hợp tác liên triều, Văn phòng đối thoại Liên Triều, Ban hoạch định và phát triển khu hợp tác Liên Triều, Văn phòng xuất nhập cảnh Liên Triều. Bộ Thống nhất sẽ hợp nhất các cơ quan này để lập ra một cơ quan mới chuyên trách riêng, đồng thời thông báo sẽ cắt giảm nhiều nhân viên trong quá trình này. Tuy nhiên, Thứ trưởng Moon khẳng định, phương án tái cơ cấu như trên không mang ý nghĩa từ bỏ hẳn đối thoại Liên Triều, mà nhằm phản ánh tình hình đối thoại, giao lưu Liên Triều trên thực tế đang bị cắt đứt hoàn toàn hiện nay. Sau này, nếu có nhu cầu đối thoại liên triều, thì Bộ Thống nhất sẽ tái cơ cấu tiếp trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, Bộ Thống nhất cũng sẽ lập mới một bộ phận chuyên trách về những con tin bị Bắc Triều Tiên bắt cóc, giam giữ, tù nhân chiến tranh, trực tiếp dưới quyền Bộ trưởng. Thứ trưởng Moon cho biết, các phương hướng chính trong phương án tái cơ cấu lần này bao gồm chuẩn bị cho Thống nhất, lan tỏa sự đồng thuận của người dân về Thống nhất, nâng cao năng lực phân tích Bắc Triều Tiên, giải quyết vấn đề con tin bị miền Bắc bắt cóc. Bộ Thống nhất sẽ thảo luận với Bộ Hành chính và An toàn để ấn định phương án cuối cùng, dự kiến hoàn tất quá trình tái cơ cấu vào cuối tháng sau. Trong một diễn biến khác, sáng ngày 28 tháng 7, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã phê chuẩn bổ nhiệm tân Bộ trưởng Thống nhất Kim Yong-ho. Sản xuất, tiêu dùng và đầu tư của Hàn Quốc trong tháng 6 năm 2023 đồng loạt tăng. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 28 tháng 7 đã công bố báo cáo xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 6 năm 2023. Trong đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 6 đạt 111,1 điểm so với mức chuẩn 100 điểm năm 2020, tăng 0,1% so với tháng trước. Lĩnh vực khai thác khoáng sản giảm 1%, sản xuất ngành dịch vụ tăng 0,5% so với tháng trước đó. Ngành sản xuất chế tạo trở lại đa giảm sau một tháng với mức giảm 1,1%. Tuy nhiên, nếu xét theo quý, thì sản xuất chế tạo trong quý 2 lại tăng 3,4% so với quý 1, tăng trở lại sau 5 quý kể từ sau quý 1 năm 2022. Trong đó, sản xuất chế tạo chip bán dẫn tăng 3,6%, mức tăng lớn hơn so với mức 2,5% của tháng trước, mặc dù được xem là giảm 15,9% nếu so với cùng kỳ năm ngoái. Lý do là xuất khẩu chip bán dẫn trong tháng 6 được cải thiện hơn so với tháng 5. Tỷ lệ xuất xưởng chip bán dẫn trong tháng 6 tăng 41,1%, hàng tồn kho cũng giảm trở lại sau 3 tháng với mức giảm là 12,3%. Sản xuất chế tạo phụ tùng điện tử tăng 9,7%, xe ô tô giảm 12,9%. Thêm vào đó, tiêu dùng tăng 1% so với tháng trước đó. Cụ thể, tiêu dùng hàng hóa không bền như thực phẩm và ít bền như giày dép, túi xách giảm lần lượt 0,3 và 0,1%, trong khi tiêu dùng trong hàng hóa lâu bền như xe ô tô lại tăng 4,7%. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp đánh giá tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế là 99,7 điểm, giảm 0,2 điểm so với một tháng trước đó, trở lại đà giảm sau 5 tháng. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần thì tiếp tục đà tăng trong 2 tháng liên tiếp với mức tăng 0,3 điểm trong tháng 6. Theo Bộ Kế hoạch và Tài chính, xu thế tăng liên tục trong 2 tháng của sản xuất, tiêu dùng và đầu tư cùng với sự leo thang của sản xuất trong quý 2 đã xác nhận một lần nữa đà hồi phục của tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 2. Đặc biệt, ngành sản xuất chế tạo tăng trở lại sau 5 quý đã cho thấy Hàn Quốc đang dần thoát khỏi tình trạng đình trệ. Trung tâm văn hóa nghệ thuật nổi tiếng của Pháp bắt tay với Han Hoa mở chi nhánh tại Seoul. Tập đoàn Han Hoa ngày 28 tháng 7 công bố một ngày trước đã ký kết hợp đồng với trung tâm Pompidou của Pháp về việc thành lập và vận hành trung tâm Pompidou Han Hoa Seoul. Trung tâm Pompidou, tên đầy đủ là Trung tâm Nghệ thuật và Văn hóa Quốc gia Georges Pompidou, nằm ở thủ đô Paris, được mở cửa từ năm 1977, đặt theo tên của cựu Tổng thống Pháp Georges Pompidou, người khởi xướng xây dựng. Theo đó, Han Hoa sẽ tiến hành sửa chữa tòa phụ của tòa nhà 63 tầng ở thủ đô Seoul để mở cửa trung tâm Pompidou Han Hoa Seoul vào tháng 10 năm 2025 với thời hạn hợp đồng là 4 năm. Han Hoa từng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với trung tâm Pompidou tại Paris vào ngày 19 tháng 3 năm nay. Sau đó, hai bên đã tiến hành thảo luận về phương án tổ chức triển lãm với các tác phẩm từ trung tâm Pompidou, phương án điều hành chương trình tại trung tâm ở Seoul. Trung tâm Pompidou Han Hoa Seoul dự kiến sẽ được tổ chức 2 buổi triển lãm một năm, trọng tâm là các tác phẩm của những bậc thầy nghệ thuật đương đại, đại diện cho dòng chảy tư tưởng nghệ thuật thế kỷ 20-21 mà trung tâm ở Pháp sở hữu. Ngoài ra, triển lãm sẽ trưng bày các tác phẩm tiêu biểu chưa từng được giới thiệu trong nước để tạo ra sự gần gũi với công chúng. Số lần thanh toán của du khách Việt Nam tại Hàn Quốc tăng 468%. Công ty phát hành thẻ BC Card ngày 28 tháng 7 đã công bố kết quả phân tích xu hướng tiêu dùng của khách du lịch người Việt Nam, cho thấy số lần mà du khách Việt Nam thanh toán tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay tăng 468% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ này còn cao hơn cả mức tăng của toàn bộ khách du lịch người nước ngoài là 358%. Lần phân tích này không bao gồm các loại thẻ được dùng để thanh toán trong thời kỳ lưu trú vượt quá 90 ngày, cũng là thời gian cư trú ngắn hạn tối đa cho người Việt tại Hàn Quốc. Các khu vực có số lần thanh toán tăng trên 300% là thủ đô Seoul, 789%, đảo Jeju, 527%, tỉnh Gyeonggi, 330%, thành phố Busan, 318%, tỉnh Nam Cholla, 303%. Trong đó, đảo Jeju, thành phố Busan và tỉnh Nam Cholla là các khu vực có đường bay thẳng nối với Việt Nam. Xét theo lĩnh vực, mức tăng cao nhất thuộc các khoản tiêu dùng cho phụ kiện thời trang như giày dép, mũ nón là 984%, còn quần áo tăng 696%. Lý do được cho là ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc Hallyu như K-pop và phim truyền hình. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.